Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Hàng năm đến lễ giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhiều địa phương có đông người Việt sinh sống trên đất Úc đều tổ chức lễ hội và kỷ niệm long trọng. Vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, cộng đồng người Việt ở New South Wales cũng đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ giỗ Hai Bà Trưng vào tháng 3. Thông qua các lễ hội và hoạt động cộng đồng, làm thế nào để cuốn hút các bạn trẻ tìm hiểu và giữ vững văn hóa truyền thống Việt Nam tại hải ngoại? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Kate Hoàng, hiện là Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales trong chương trình tối nay. Xin chào Khánh Hoàng. Tuần vừa rồi, Kate cùng với lại cộng đồng người Việt ở Ni vừa mới tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương đúng không?
Dạ đúng thưa chị.
Cái buổi lễ năm nay nó diễn ra như thế nào? Nó có cái gì khác biệt so với những năm trước không?
Dạ, cảm ơn chị. Thì năm nay cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales có thể tổ chức cái buổi lễ Hùng Vương này. Cái thứ nhất là ở bằng hai thứ tiếng, có nghĩa là cùng tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và cái thứ hai á, là tụi em đã có thể kêu gọi cả ba thế hệ để cùng tham gia vào chương trình giỗ Tổ Hùng Vương này. Đầu tiên là các bác lớn tuổi ở trong những hội cao niên, thì các bác cũng cỡ 70-80 rồi. Rồi kế là những bạn trẻ cỡ 20 cho tới 40, và nhỏ nhất là các em còn đang học Việt ngữ ở trong trường Việt ngữ, là từ lớp 1 cho tới cỡ khoảng lớp 5, lớp 6 thôi. Thì cái đó cũng là một điều mà em rất là vui mừng, bởi vì thấy được cả ba thế hệ cùng nhau làm việc và cùng nhau giữ vững cái truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta tại hải ngoại.
Những cái lễ giỗ Tổ Hùng Vương trước đây là không, mình chưa có làm được cái chuyện là tập hợp được cả ba thế hệ tham gia lễ hội hả Kate?
À, dạ đúng rồi chị. Và hơn nữa đó là mình không có cái chương trình mà song ngữ đó. Và đặc biệt năm nay á, là tụi em mời được một người dân biểu của vùng Fairfield, tức là vùng có rất là đông người Việt của mình sinh sống đó. Và ông đã phải học lịch sử của người Việt mình, có nghĩa là tụi em sẽ phải gửi thông tin cho ông dân biểu đọc, rồi ông đó phải học về lịch sử của vua Hùng, bánh chưng bánh dày, và sau đó là phát biểu về cấp nghỉ. Rồi ông cũng hứa đó là sẽ đem cái lễ Hùng Vương của mình đó để nói lên trên tòa quốc hội, để mọi người biết được là Việt Nam mình có một cái lễ gọi là cái lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Trước đó nữa vào tháng 3 là mình tổ chức cái lễ giỗ Hai Bà Trưng đúng không?
Dạ đúng thưa chị. Thì cái lễ giỗ Hai Bà Trưng năm nay á, thì tụi em cũng cố gắng là làm bằng song ngữ, và các bạn tham gia đó thì cũng rất là trẻ, cũng cỡ khoảng từ 20-30 thôi chứ không có lớn hơn. Rồi các bác cao niên cũng có tham dự vào cái phần mà dạy tụi em làm lễ đó. Dạ. Rồi cũng có mời một người dân biểu, và cái người dân biểu này là ở cái vùng bang South, tức là cũng là một vùng đông người Việt thứ hai của tại Sydney á chị. Và bà gọi là bà Tanya Mahalik, thì bà đó cũng đã lên trên tòa nhà quốc hội, và bà Tanya cũng đã trình bày về cái lễ Hai Bà Trưng tại quốc hội chị.
Như Kate vừa mới nói thì trong hai cái lễ giỗ vừa rồi là có sự tham gia của các bạn trẻ. Không biết là làm thế nào mà cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tại New South Wales có thể giúp được các bạn trẻ giữ được cái văn hóa truyền thống Việt Nam vậy Kate?
Dạ, thì bình thường tụi em cũng có rất là nhiều những cái chương trình về giới trẻ. Thì ban chấp hành của tụi em đã làm việc được khoảng 3 năm rồi, và mất 1 năm là do Covid, cho nên tụi em cũng chẳng có hoạt động gì. Thì bây giờ đã trở lại những hoạt động cũng tương đối là bình thường. Thì hầu hết chúng em sẽ có những cái hoạt động mà về văn hóa truyền thống, thì em sẽ gửi email ra và đăng lên trên Facebook để hỏi các bạn có bạn nào có hứng thú tham gia hay không. Thì tụi em sẽ xem xét lại có bạn nào mà đúng cái độ tuổi và các bạn có thời gian để tham gia tập và sắp xếp chương trình, thì tụi em sẽ mời các bạn tham tham gia. Thì trong cái quá trình mà các bạn tham gia, các bạn sẽ được tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn, thì các bác nó sẽ dạy cho các bạn những cái nghi thức lễ nghi, và đồng thời bởi vì các bạn tham gia cho nên các bạn cũng phải tìm hiểu xem là Hai Bà Trưng là như thế nào, và tìm hiểu xem là giống như Hùng Vương là như thế nào. Thì các bạn rất là hứng thú, bởi vì em nhớ khi mà em mới tham gia vào cộng đồng á, thì thật sự khi mà lần đầu tiên xem được cái cách mà cộng đồng mình làm lễ đó, thì em cũng rất là hứng thú, bởi vì em chưa có được thấy. Thì em nghĩ các bạn trẻ hơn em, tức là tại vì sau vài năm sau thì các bạn mới bắt đầu tham gia cộng đồng, thì các bạn cũng rất là vui thưa chị. Thì em nghĩ có lẽ từ đó tới giờ do mình cứ hay làm chương trình chỉ có một tiếng Việt thôi, cho nên là các bạn khi tham gia vào các bạn không hiểu nói gì hết, cho nên là các bạn không có muốn tham gia nhiều. Còn bây giờ thì tụi em làm song ngữ và có nhiều bạn trẻ thì tham gia rất là vui, cho nên là các bạn cảm thấy đây là một chương trình rất là hữu ích để mà các bạn cùng nhau cùng tham gia và cùng vui chơi với nhau.
Từ trước đến giờ, bởi vì những cái lễ giỗ như vậy thường là mình tổ chức bằng tiếng Việt, các bạn trẻ thường nói tiếng Anh nhiều, mấy bạn không có hiểu tiếng Việt nhiều. Có lẽ đó là một trong những trở ngại khiến cho các bạn cảm thấy là có một cái trở ngại, một cái barrier, các bạn không tham gia được, đúng không?
Dạ đúng thưa chị. Và năm nay là đặc biệt tụi em, thì trong tất cả những bạn trẻ thì cũng có một vài bạn là biết đọc được tiếng Việt, cho nên em cũng rất là vui là kỳ này là em có thể mời được hai bạn, một bạn nữ làm chánh tế với Hai Bà Trưng và một bạn nam làm chánh tế ở bên Hùng Vương, là các hai bạn đều đọc được tiếng Việt rất là lưu loát và có thể đọc được những bài văn tế rất là khó. Và một em trẻ nhỏ thôi, cỡ khoảng 7-8 tuổi vậy thôi, mà em đã trình bày cái tiểu sử của Hùng Vương rất là lưu loát mà không cần nhìn giấy luôn, và em thấy thật là hay luôn. Thì cái đó cũng là một cái sự rất là vui mừng, bởi vì khi cộng đồng kêu gọi mọi người thì mọi người cũng tham gia, và tụi em kiếm được có thể nói là những cái nhân tài, giống như em thấy bạn trẻ, bạn nhỏ đó là thật sự là một nhân tài, bởi vì bạn rất là nhỏ mà có thể đọc một bài phát biểu rất là dài mà không cần nhìn giấy luôn. Và tụi em rất là vui mừng về chuyện đó.
Vậy thì ngoài cái lễ giỗ tổ Hùng Vương và cái lễ giỗ Hai Bà Trưng vừa rồi, thì không biết là từ đây đến cuối năm mình còn có những cái lễ hội nào để có thể giúp cho các bạn trẻ có cơ hội tham gia, tìm hiểu và giữ vững được cái văn hóa truyền thống Việt Nam hay không?
Dạ thưa chị, cái kế đến đó thì em có thể nói là cái chương trình 30 tháng 4, nhưng cái đó thì sẽ hơi thiên về mặt chính trị một chút xíu. Rồi kế đến là chương trình về người tị nạn, thì bởi vì người Việt Nam mình ở Úc đa số cũng là người tị nạn sau 1975, cho nên qua cái lễ đó thì em nghĩ các bạn cũng có thể học được một số những cái kiến thức về cộng đồng của mình và những lịch sử, giống như là ông bà cha mẹ làm sao mà người Việt mình có mặt tại nước Úc, để các bạn hiểu thêm về cái văn hóa của mình và những cái sự khác biệt. Và em nghĩ đến cuối năm á, thì chúng ta sẽ có thêm một cái hội chợ Tết nữa. Thì em cũng hy vọng là em sẽ kêu được nhiều bạn trẻ đóng góp vào cái hội chợ Tết, bởi vì cái chương trình chợ Tết là một cái chương trình mà chúng ta có rất là nhiều những cái truyền thống văn hóa mà các bạn có thể tìm hiểu và làm ra thành những cái project để cho mọi người Việt cùng nhau tham gia và cùng nhau vui chơi trong những cái ngày Tết thưa chị.
Ngoài những cái lễ hội như vậy thì không biết là mình còn có những cái cách thức nào hay là những cái hoạt động nào giúp cho các bạn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam hay không?
Dạ, về những cái hoạt động mà tìm hiểu về văn hóa đó thì tụi em không có làm những cái mà nó direct về văn hóa, có nghĩa là không phải ra một cái project để mà các bạn phải tìm hiểu. Tuy nhiên tụi em cũng có những cái chương trình mà tụi em cố gắng kết nối giữa những cái người lớn tuổi và những cái người trẻ, thì qua những cái mối quan hệ và nói chuyện đó, thì các bạn sẽ hiểu được thêm, giống như là người lớn kể lại cho người nhỏ nghe những cái câu chuyện và kinh nghiệm của họ. Thì em nghĩ cái đó nó sẽ rất là interactive và nó không có khô khan. Em ví dụ cái ngày mà sắp đến, tức là thứ ba sắp đến đây, là sẽ có một cái chương trình gọi là Senior Expo. Cái này là chương trình được tổ chức bởi hội đồng thành phố. Tuy nhiên cái người lớn tuổi của Việt Nam mình họ không biết tiếng Anh, còn các em trẻ thì biết tiếng Anh nhưng mà lại rất là yếu tiếng Việt. Thì cái cơ hội này là để cho các em dắt các bác lớn tuổi cao niên đi đến những cái expo đó, và các em sẽ phải có trách nhiệm giới thiệu với các bác là những cái dịch vụ này là của chính phủ. Thì trong cái quá trình nói chuyện đó, tự động các em phải cố gắng phải suy nghĩ để nói được những cái tiếng Việt để giúp đỡ những bác cao niên. Hoặc là vào tháng 6 này, vào ngày Long Tân, thì tụi em cũng nhờ những em trẻ tổ chức ra một cái buổi lễ, gọi là cái buổi lễ tri ân những cái người đã chiến đấu cho đất nước Việt Nam và đã hy sinh, để cho các bạn hiểu được cái lịch sử, để có được cái sự thấu hiểu hơn giữa hai cái
thế hệ.
Thì từ đó thì các bạn sẽ quý trọng hơn về những cái lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Và khi mà đã có đủ cái interest rồi thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ có cơ hội và sẽ có cách để tìm hiểu thêm nha.
Tại vì Catrick hoạt động trong cộng đồng người Việt ở Sydney thì có thời gian và có cơ hội để tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều. Qua những cái hoạt động, những cái lễ hội để hướng các bạn trẻ tìm hiểu, giữ vững cái văn hóa truyền thống, thì Catrick cảm thấy đâu là những khó khăn, những cái cản trở khiến cho các bạn trẻ người Úc gốc Việt ở đây á cảm thấy là khó mà tiếp cận được với cái nền văn hóa truyền thống.
Dạ, em nghĩ cái nó cũng có một vài những cái khó. Ngôn ngữ chỉ là một trong những cái điều đầu tiên em nghĩ đến, nhưng mà em nghĩ nó cũng không phải là cái vấn đề lớn, bởi vì khi mà các bạn tham gia thì em thấy được là các bạn vui với nhau, và ngay cả khi nói chuyện với lại các bác các cao niên thì cũng giống như là mình nói chuyện với người nước ngoài vậy đó. Cho nên là nhiều khi họ dùng những cái ngôn ngữ cơ thể thì họ vẫn hiểu nhau. Nhưng mà em nghĩ cái khó khăn nhất của các bạn có lẽ là cái thời gian, bởi vì cái người trẻ của chúng ta họ có rất là nhiều những cái hoạt động và đôi khi họ không thể tiếp tục liên tục được. Đôi khi bạn chỉ có thể hoạt động trong những cái khoảng thời gian mà mình rảnh thôi, bởi vì các bạn ngoài chuyện đi học còn phải đi làm thêm và phải dành ra cái quỹ thời gian để sinh hoạt cộng đồng nữa. Cho nên là để mà qua được những cái việc đó thì hầu hết đó là em sẽ có gọi là cái communication channel. Em lập ra những cái nhóm giống như là WhatsApp hay là trên Facebook group, thì đa số tụi em nói chuyện qua lại bằng email với nhau, thì để cho các bạn vẫn có cơ hội tham gia vào những cái công tác tổ chức của cộng đồng, nhưng mà các bạn không cần phải trực tiếp đi đến đó. Và chỉ khi nào mà là cái dịp lễ hội thật sự hoặc là những cái chương trình mà cần các bạn có mặt thì các bạn mới có mặt thôi. Rồi hàng tháng thì tụi em cũng sẽ có những cái chương trình để mà gặp nhau, thì cũng tùy, nếu bạn nào có thời gian thì các bạn sẽ ra để giống như gắn kết thêm và tăng thêm cái tình đoàn kết giữa mọi người. Thì tụi em cũng hy vọng là thay vì với cái tư tưởng là chúng ta đến để chúng ta làm việc cộng đồng, thì em có thể tạo dựng ra được một cái nhóm, có thể nói là những người bạn của nhau, để khi chia sẻ và nói chuyện với nhau nhiều hơn thì em nghĩ qua đó nó sẽ gắn kết được mọi người nhiều hơn là khi mà các bạn nghĩ là các bạn chỉ đến để đóng góp cho một hoặc hai chương trình thôi, rồi khi nào các bạn bận thì các bạn không tham gia. Thì em nghĩ đó là cái cách mà em cố gắng em tạo ra để thu hút thêm những cái bạn trẻ và sinh hoạt được lâu dài hơn với cộng đồng.
Và biết đâu là chính nhờ tạo cái sự gắn kết đó thì nhiều lúc các bạn sẽ có được cái sự quan tâm, cái sự yêu thích đối với những cái hoạt động đó, rồi tìm hiểu về văn hóa truyền thống. Theo Kim Anh nghĩ là ngoài cái vấn đề là ngôn ngữ, là thời gian nữa, các bạn phải có cái sự quan tâm á, cái sự yêu thích thì mới lôi kéo được các bạn đến với các hoạt động đó, đúng không Kate?
Dạ đúng thôi chị. Tại vì em nghĩ thì các bạn cũng rất là thích tham gia vào những cái hoạt động xã hội. Nhưng mà nếu như chúng ta không tạo được cái môi trường để cho các bạn thoải mái tham gia, thì hầu hết các bạn chỉ đi vào tham gia một hai lần và sau đó các bạn không tham gia nữa. Và em đã thấy cái việc đó xảy ra rất là nhiều lần. Thì giống như hồi nãy cái trình bày là em cũng mong là qua những cái sự mà nói chuyện, có nghĩa là người trẻ với người trẻ và giúp đỡ lẫn nhau và cho họ cảm giác được cái sự chào mừng, cái sự welcome khi đến với một cái tổ chức cộng đồng mới như vậy á, thì các bạn sẽ cảm thấy giống như ở nhà vậy đó, và chơi những nhóm bạn của mình.
Đúng
thì
rồi.
Cái đó là cái sự sinh hoạt lâu dài. Chứ còn mà nếu như chúng ta cứ kêu gọi và các bạn cứ đến một hai lần rồi các bạn lại đi, thì em thấy cái đó nó không đủ để cho chúng ta tạo dựng được một thế hệ trẻ tại Úc mà có những cái kiến thức và có cái giống như cái sự quan tâm đó về cái sự phát triển lâu dài của cộng đồng.
Đúng rồi, giống như là mình cảm thấy là cái đó là cái community của mình, cái đó giống như cái ngôi nhà thứ hai của mình, thì các bạn sẽ cảm thấy là nó thoải mái, nó tự nhiên hơn, đúng không?
Dạ đúng thưa chị. Với lại cho các bạn đừng có sợ những cái người mà lớn tuổi hơn, tại vì nhiều khi các bạn nghĩ là những người lớn tuổi hơn sẽ rất là khó chịu, nhưng mà thật sự ra thấy những cái bác lớn tuổi và những bác cao niên có rất là vui, và các bác cũng lúc nào cũng cố gắng hết để mà tạo được những cái cơ hội và những cái buổi nói chuyện thật là vui cho các bạn trẻ. Dạ, thì Khai cũng mong là các bạn hãy tham gia chương trình cộng đồng nhiều vào, bởi vì hiện tại bây giờ thì cộng đồng ở New South Wales của chúng em cũng có rất là nhiều những người trẻ, và vào sinh hoạt thì rất là thân thiện và rất là vui. Chứ các bạn cũng đừng có sợ là mình sẽ bị lạc lõng, bởi vì tụi em sẽ cố gắng để welcome tất cả các bạn ngay từ những ngày đầu tiên.
Cảm ơn Cash rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị về cái việc làm thế nào để giúp các bạn trẻ hòa nhập và tìm hiểu về cái văn hóa truyền thống Việt Nam tại Úc.
Dạ, em cũng cảm ơn chị Kim Anh. Cũng nhân dịp này thì em cũng mong là các bạn trẻ hãy tham gia vào chương trình của cộng đồng mình, bởi vì người Việt mình ở đây là đã 45 năm hơn rồi, thì chúng ta cũng cần lắm những cái thế hệ thứ hai để tiếp tục tất cả những cái truyền thống văn hóa, giống như lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Hai Bà Trưng là hai cái lễ mà em có thể nói là điển hình của người Việt mình, mà đi đến đâu thì chúng ta cũng phải nên nhớ đến nguồn cội. Thì hy vọng qua chương trình này em cũng có thể giúp được một số bạn trẻ có thêm hứng thú để tham gia vào những công tác xã hội của cộng đồng. We are
here. Chương trình Thế Hệ Thứ Hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. It's why we are here. Why we are here. We are here.